Nếu tôi không lầm thì ai trong chúng ta cũng muốn được phước của Chúa cả, phải không? Đó là phần của chúng ta. Nhưng mà có bao giờ quý vị hỏi tại sao Chúa muốn ban phước cho mình? Đây là câu hỏi vô cùng quan trọng. Bởi vì câu hỏi này nó giúp chúng ta được biết được lý do Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Để chi? Để chúng ta có thể sử dụng những cái ơn phước của Chúa ban cho chúng ta đúng cách và nó có giá trị cho đời sống của chúng ta và những người chung quanh chúng ta. Cho nên đây là cái câu hỏi mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em học. Tại sao Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của tôi? Lời của Chúa cho chúng ta được biết lý do tại sao Chúa muốn ban phước cho chúng ta ở trong Luca đoạn 5. Xin quý ông bà anh chị em có lời Chúa mở ra Luca đoạn 5 từ câu 1 cho tới câu 11. Tôi xin đọc từ câu 1 tới câu 3 như thế này. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đã nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc thuyền là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng. Đông quá, cho nên Ngài không thể nào đứng trên bờ được, phải xuống chiếc thuyền ra xa xa chút để mọi người có thể thấy Ngài. Và Ngài dạy dỗ dân chúng. Và sau khi Ngài dạy dỗ dân chúng rồi, thì Ngài có một cái thông điệp rất là rõ ràng cho Simon. Và chúng ta biết Simon ở đây là Phi-e-rơ đó, sau này đổi tên thành là Phi-e-rơ. Thì một cái thông điệp rất là cá nhân đến với Phi-e-rơ. Cái thông điệp đó như thế nào? Trong câu số 4. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Thì Simon trả lời với Chúa như thế nào quý vị? Câu số 5. Đây là một cái câu trả lời mà chúng ta để ý cái cách Simon trả lời. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm. Chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết. Chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết. Ở đây, Simon muốn nói điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Theo quý ông bà anh chị em nghĩ, Simon muốn nói với Chúa điều gì? Cái nghề chính, nghề nuôi sống Simon và cả gia đình của Simon là nghề gì? Nghề đánh cá. Nghề đánh cá. Cho nên, đối với Simon, cái nghề mà gọi là nghề của chàng đó, ổng đã biết bao nhiêu năm đánh cá một cách thành công, phải không? Mới nuôi được gia đình. Mà không những ổng mà thôi, nhưng mà cái khúc sau chúng ta thấy nữa là Simon và cùng những người đồng lao của ổng, là giống như có thể nói là Simon có một cái công đoàn đánh cá, một cái company để đánh cá, chứ không phải là thường. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, thứ nhất á, là Simon là người đánh cá gọi là chuyên nghiệp, hay là nói cách khác, không có ai có thể múa rìu qua mắt thợ của Simon được cả. Nói về nghề đánh cá. Còn Chúa Giêsu thì Ngài, nghề của Ngài là gì? Từ nhỏ cho tới lúc 30 tuổi, nghề của Chúa là gì? Nghề thợ mộc. Chúa là nghề thợ mộc. Chúa chỉ biết đóng bàn ghế, đóng tủ, đóng mấy cái gì thuộc về nghề thợ mộc thì Chúa làm được. Nhưng mà nói về đánh cá thì thôi. Simon ở đây ông nói chúng tôi đã bỏ cả đêm mà không làm, không được gì hết. Ông muốn nói là Chúa, Thầy, ông có vẻ một cách thiêng liêng chút. Thầy biết sao không? Để cho tôi giải nghĩa cho Thầy biết một điều. Là đánh cá ở cái biển Galilee này á, không có ai đánh cá bằng Ngài cả. Chúa bảo ổng thả lưới, đem ra ngoài sau đánh cá, mà trong lúc đó là ban ngày. Bởi vì sao? Cá ở biển Galilee đánh cá, đánh lưới á, mà muốn bắt được nó là phải đánh ban đêm. Và đó là lý do mà Simon nói sao? Cả đêm chúng tôi đánh cá, bây giờ ban ngày không có đánh cá được nữa, chỉ rửa lưới cắt vô mà thôi. Cho nên Chúa à, chúng tôi đã đánh cá cả đêm. Và đánh cá ở cái bờ biển Galilee đó, thì đánh cá không có ra ngoài sau kia đánh. Bởi vì ngoài sau kia, mỗi lần cá mà nó đi ăn mà cả đàn á, là nó vô gần bờ mới có mồi để nó ăn. Cho nên, muốn đánh cá thả lưới á, thì phải thả gần bờ một chút thì mới dính được nhiều cá. Còn Chúa thì Chúa nói sao? Chúa tốt rồi sao kia. Mà tốt rồi sao nữa kia, mà nếu mà có cá đi nữa, dĩ nhiên là không có cá nhiều rồi. Bởi vì nó vô bờ, gần bờ nó ăn. Lúc mà nó đi ăn á, thì nó mới dính lưới được. Mà nếu mà ra sâu mà có nó đi nữa, thì nó ở sâu quá. Cá phải ở phía trên nước á. Mình thả cái lưới xuống, nó không có sâu đủ. Cái lưới nó ngắn thôi. Thì ở sâu cá không có thể nào dính lưới được cả. Quý vị nào có làm lưới ở Việt Nam thì biết tôi có cái kinh nghiệm đó. Cho nên, Chúa ơi, những gì mà Chúa dạy, Chúa chỉ bảo tôi đó, nó hoàn toàn nghịch lý, nó vô lý vô cùng. Tôi là người đánh cá chuyên nghiệp. Mà Chúa chỉ cho tôi cái cách mà nó hoàn toàn ngược lại những gì tôi biết, những gì tôi kinh nghiệm trong nghề đánh cá của tôi. Hay là nói cách khác hơn, tất cả những gì Chúa dạy bảo Simon về cái cách đánh cá, nó hoàn toàn, nó không có thực tế gì cả. Nó không có hợp lý gì hết. Có bao giờ quý vị có cái nhìn giống như Simon không? Những gì Chúa dạy, ok, nhưng mà trong thực tế không có áp dụng được gì cả. Không có hợp lý chút nào. Có bao giờ chúng ta có cái kinh nghiệm đó không? Có cái nhìn giống như Simon không? Những gì Chúa dạy con nó vô lý lắm. Ra tốt ngồi xa, ra tốt ngồi sau. Thả lưới đánh cá vô lý. Và không những vậy thôi, mà là đánh cá ban ngày nữa, càng vô lý hơn nữa. Tất cả những gì Chúa dạy bảo Simon Peter đều ngược lại tất cả những cái kinh nghiệm trong đời sống của ông, những gì ông biết, quá trình trong đời sống của ông. Cho nên ở đây Peter mới nói, chúng tôi đã bỏ cả đêm không được gì hết. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta nói với Chúa kiểu giống như Simon không? Mình có vẻ sửa lưng Chúa, sửa sai Chúa. Chúa nói, Chúa không biết Chúa nói cái gì. Con nè, kinh nghiệm bản thân con nè. Những điều mà con làm mới là đúng. Kinh nghiệm trong đời sống của con, kiểu này mới là đúng. Còn kiểu Chúa dạy trong Kinh Thánh không có thực tế gì cả. Mình cãi lại Chúa. Mà khi mình cãi lại Chúa, đó là lúc mình giải Chúa đó thưa quý ông bà chị. Ở đây Simon như là ông giải Chúa như vậy. Chúa ông được, không có làm được cái kiểu này. Chúa nên về cái nghề của Chúa đi. Chúa về làm thợ mộc đi, chứ đừng có chỉ con cái cách đánh cá. Con mới biết giỏi mà thôi. Nhưng mà để con suy nghĩ. Nói về sự suy nghĩ của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, những gì chúng ta biết đó, chúng ta cần để ý chỗ này. Tất cả những gì chúng ta biết đó, nó hay có những cái lệch lạc ở trong đó. Những cái sự suy nghĩ của con người của chúng ta, nó cần thiết đúng, nhưng mà nó có những cái lệch lạc ở trong đó. Bởi vì sao? Con người của chúng ta ô nhiễm tội lỗi trong đời sống của mình. Cho nên những gì mình nghĩ là mình biết lắm, mình biết chắc lắm, chưa chắc là như vậy. Và đó là lý do mà khi mình đi học hay là ai chỉ cho mình cái gì, cái điều mà mình nghĩ là mình biết hết rồi, cái tự nhiên họ chỉ, mình cứ ồ, ồ, ồ. Quý vị, chúng ta thường, ồ dạy, trước bây giờ tôi tưởng là tôi biết hết rồi mà, ồ, bây giờ tôi mới thấy là những gì tôi biết trước đây nó không có đúng sự thật. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây là không phải là mình không tin những gì mình suy nghĩ, mình biết, nhưng mà đừng bao giờ tin những gì mình suy nghĩ một cách hoàn toàn. Nhiều lúc chúng ta chỉ cậy theo cái sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình mà thôi. Rồi chúng ta quyết định mọi sự, Chúa dạy cái gì kệ Chúa, không có cần để ý tới. Đừng bao giờ hoàn toàn dựa vào cái sự suy nghĩ của mình, của con người. Bởi vì nó có những cái lệch lạc mà mình không biết được. Ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy Phêrô, Simon, ông nói với Chúa như vậy. Nhưng mà có một điểm mà chúng ta phải học hỏi từ Simon đó là gì? Dầu ông không có hiểu được những gì Chúa dạy bảo, ông nói vô lý quá, nhưng mà ông sẵn sàng vâng lời. Ông nói sao? Dầu vậy, trong câu số 5 phần B, dầu vậy, cả đêm chúng tôi đánh không được câu cá nào hết. Ban ngày đánh vô lý, ra sau càng vô lý hơn nữa để đánh cái. Dầu vậy, gì? Tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Chuyện gì xảy ra sau khi Simon và những người ngư phủ chung với ông đánh cá vâng lời Chúa? Không phải làm cái để chúng tôi suy nghĩ, hay là tôi có nghe Chúa nói như vậy. Không phải. Điều gì nó xảy ra sau khi họ vâng lời Chúa? Câu số 6. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm. Đến nỗi lưới phải như thế nào? Phải đứt. Wow! Quý vị đi đánh cá, tôi có người anh đi ngư phủ ở sao 75 đánh cá. Họ chuẩn bị lưới, thưa quý ông bạn, chứ không phải là lơ tơ mơ. Cái lưới phải rất là chắc chắn. Mà đây là những người đánh cá chuyên nghiệp, cho nên cái lưới mà họ chuẩn bị là phải chắc chắn. Nhưng mà lời của Chúa nói, cá nhiều đến nỗi mà nó muốn đứt lưới luôn. Như vậy bao nhiêu cá thì nó làm cho đứt lưới. Không những nhiều mà thôi, nhưng mà cá phải là cá gì? Cá lớn. Nó mới đứt lưới được, nó cái sức nặng của nó làm cho đứt lưới. Và đây chúng ta thấy cá nhiều đến nỗi mà đứt lưới. Không những vậy thôi, nhiều đến nỗi mà họ phải kêu đồng bạn của họ, chiếc tàu khác tới để lấy cá. Mà khi cả hai tàu lấy cá rồi thì chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh nói sao? Họ bèn, câu số 7, họ bèn gọi, họ bèn vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Wow, cá quá nhiều. Cá nhiều vô cùng. Họ thấy được, ở đây chúng ta thấy được một điều vô cùng kỳ diệu. Điều mà nó làm cho họ không thể nào tưởng tượng, không thể nào hiểu nổi. Ơn phước của Chúa cho họ, họ không hiểu nổi. Khi nào họ thấy được những điều đó, thưa quý ông bà anh chị em? Khi nào? Chỉ khi nào họ làm theo những điều vô lý mà Chúa bảo họ làm. Chỉ lúc đó họ mới kinh nghiệm được những cái ơn phước kỳ diệu không thể hiểu nổi. Ơn phước đến nỗi mà lưới phải đứt ra, tàu muốn chìm. Đó là những ơn phước kỳ diệu mà Chúa muốn ban trên họ và cũng như trên đời sống của chúng ta. Cho nên cái bài học đầu tiên mà chúng ta học được, tại sao Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta? Bài học đầu tiên là gì? Chúa biết nhiều hơn những gì chúng ta biết. Chúa biết nhiều hơn những gì chúng ta biết. Thường thường á, thì chúng ta có cái khái niệm như thế nào về Chúa? Ôi, chắc Chúa không biết cái trường hợp của con, cái đời sống của con. Hoặc là nếu mà Chúa có biết đi nữa, thì cũng chẳng biết, cũng hơn con một chút thôi. Tại sao tôi nói được cái điều này? Bởi vì sao? Những gì Chúa dạy chúng ta hay gì? Chúng ta hay cãi lại Chúa. Nếu mà chúng ta biết là Chúa là biết hoàn toàn mọi sự, thì chúng ta không có cãi lại Chúa đâu. Chúng ta cãi lại Chúa bởi vì mình nghĩ rằng Chúa không có biết bao nhiêu. Có biết đi nữa cũng hơn con một chút mà thôi. Thì nếu mà chúng ta biết như Chúa thật sự Chúa là ai thì chúng ta không bao giờ cãi lại Chúa cả. Ở đây chúng ta thấy Chúa kêu gọi Simon làm những điều mà nó đi trên ngược lại hết tất cả những cái gì mà kinh nghiệm trong đời sống của họ, những gì họ biết. Ở đâu có cá, đánh cá bằng cách nào? Simon phải, ổng biết đánh cá như thế nào, cá ở đâu, lúc nào đánh cá, phải không? Chúa chỉ cho ổng những cái điều đó. Chúa biết hơn là ổng biết. Cho nên Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta, Chúa muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta biết một điều là Chúa biết vô cùng mọi sự. Cho nên đừng bao giờ cãi Chúa. Đừng bao giờ cãi Chúa. Simon nói, đánh cá thì chỉ đánh buổi tối. Đánh cá thì gần bờ chút chứ không có ra ngoài sau. Chúa thì nói, đánh cá ban ngày. Đánh cá ra sau. Chúa nói, Simon, ta biết hơn ngươi vô cùng. Hãy nghe lời ta. Cho nên mình sẽ không, cuộc đời của chúng ta sẽ không nhận được những cái ơn phước kỳ diệu của Chúa cho cuộc đời của chúng ta cho tới khi nào mình vâng lời Chúa. Không phải mình cầu nguyện về cái chuyện đó. Dĩ nhiên cầu nguyện vô cùng quan trọng. Nhưng mà mình cầu nguyện mà mình không vâng lời Chúa, cái sự cầu nguyện của mình nó cũng không có ích lợi gì cả. Có những người khi nghe được những gì Chúa dạy họ, nó để tôi cầu nguyện. Tại sao không làm liền mà phải cầu nguyện? Rõ ràng lắm. Nói về sự tha thứ, Chúa nói một cách rất là rõ ràng. Sự thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, Chúa nói rất là rõ ràng. Tại sao mình cần phải cầu nguyện? Không biết tôi có nên tha thứ người đó không? Không biết cái ngày Chủ nhật tôi có để 100% để đi thờ phượng Chúa không? Tại sao? Chúa nói một cách rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta cần để ý cái chỗ đó. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được về tại sao Chúa muốn ban phước trên đời sống của chúng ta là trong câu số 8. Simon Peter thấy vậy, thấy cá nhiều quá, thấy Chúa ban phước kỳ diệu quá, thì ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Simon Peter thấy vậy, liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Ồ, ông thấy kỳ diệu quá. Không những ông mà thôi, nhưng mà những người ngư phủ chung với ông, bạn bè của ông cũng thấy ồ, kỳ diệu quá, ơn phước lớn quá, không thể nào tả. Rồi ông làm gì? Sau khi ông thấy những điều đó rồi, ông làm gì? Ông quỳ xuống trước mặt Chúa và ông nói sao? Tôi là người có tội. Có nghĩa là sao? Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Lý do Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta là Chúa muốn chúng ta thấy rằng chúng ta là người có tội. Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng công bình. So sánh giữa Chúa với chúng ta không là thớ nào. Thường thường á, những người nhận được những ơn phước của Chúa cho cuộc đời của mình thì họ nghĩ như thế nào? Là ngon lành lắm á, Chúa mới ban phước cho tôi, phải không? Tôi là người cũng có thớ lắm á, đạo đức tốt lắm á, cho nên Chúa mới ban phước cho tôi. Nhưng mà đó có phải là cái thái độ của Phê-rơ không, thưa quý ông bà chị em? No. Ông thấy được những cái ơn phước của Chúa trên cuộc đời của ông. Ông nhận thức rằng ông là người có tội. Có tội chỗ nào? Có tội chỗ nào? Cãi Chúa. Lúc đầu ông nói: Chúa, thầy không biết đâu. Đánh cá cả đêm nè, không được gì hết. Đánh cá phải đánh cá cả đêm. À, đánh cá ban đêm. Đánh cá gần bờ chứ không có ai đánh cá ban ngày mà ra túc ngồi sau đó. Ông cãi Chúa. Khi mình cãi Chúa là mình đã phạm tội rồi đó, thưa quý ông bà anh chị. Chứ không phải là lúc mà mình làm ăn cướp giết người rồi mình mới phạm tội trước mặt Chúa. Phê-rơ ổng nhận thức được, ổng nhận những cái ơn phước của Chúa trên cuộc đời của ổng. Ổng nhận thức rằng ổng là người có tội. Ổng không đáng để được những cái ơn phước quý báu như vậy trong cuộc đời. Cho nên những lúc mình nhận được những ơn phước của Chúa, mình cảm thấy như thế nào? Mình có cái nhận xét như thế nào về chính mình và về Chúa? Hay là mình nói: ô, trong tất cả mọi người con ngon lành hơn họ, cho nên con mới được phước nhiều như vậy. Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta để cho chúng ta nhận thức rằng Chúa và chúng ta khác biệt vô cùng. Chúng ta là người có tội. Hãy nhận những ơn phước với cái tâm lòng biết ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tha tội cho tôi, vì tôi là người có tội. Tôi không đáng để được đứng trong sự hiện diện của Chúa. Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng quyền uy, năng quyền vô cùng. Tôi có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Chúa không phải chỉ là một thượng đế dễ thương, xin gì được nấy, thưa quý ông bà anh chị em, không phải vậy. Chúa là một đấng rất là thánh khiết, quyền uy vô cùng. Có một số người họ đến nhà thờ, họ thờ phượng Chúa, coi Chúa giống như là một người rất là dễ thương. What a polite God we have. Xin cái gì Chúa cho cái đó. Nhưng mà đời sống của họ, họ không có care là sống mà Chúa vui lòng gì cả. Hãy biết rằng những cái ơn phước Chúa ban trên đời sống của mình, hãy biết rằng mình với Chúa khác biệt vô cùng. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa, Chúa vẫn ban phước cho mình. Câu số 10 vô cùng quan trọng. Câu số 10. Đức Chúa Giêsu bàn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, vì từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Chúng nói, họ hoảng hốt, cái chuyện chưa bao giờ thấy xảy ra, kỳ diệu quá, họ chắc bây giờ vẫn còn run như vậy. Chúng nói, calm down, ok, không sao đâu. Từ nay ta sẽ khiến cuộc đời của ngươi nên tay đánh lưới người. Cuộc đời của ngươi sẽ thành một nguồn phước cho những người khác. Có nghĩa là sao? Lý do thứ ba, quý ông bà chị em nào không có take note viết xuống, tôi khuyên nên viết xuống, bởi vì trước sau gì về nhà cũng quên hết. Cái lý do thứ ba mà Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta, đây là lý do vô cùng quan trọng. Để chúng ta chia sẻ ơn phước của Chúa cho những người khác. Ta sẽ khiến ngươi trở nên tài đánh lưới người. Cuộc đời của ngươi sẽ trở thành một cuộc đời phước hạnh cho những người khác. Nói về những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, quý vị định nghĩa phước của Chúa, ơn phước của Chúa là sao? Ơn phước Chúa là những cái điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Để gì? Nó có ba điểm vô cùng quan trọng chúng ta cần biết. Để chúng ta tận hưởng, chúng ta kinh nghiệm và chúng ta chia sẻ những ơn phước Chúa ban cho chúng ta đây với những người khác. Hay là nói cách khác hơn, nếu chúng ta nhận những ơn phước của Chúa cho cuộc đời của mình mà chúng ta không có chia sẻ ra đó, chúng ta đánh mất cái ý nghĩa, cái giá trị phước mà Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta chia sẻ những ơn phước đó đến với những người khác. Ngày hôm nay thường thường chúng ta nhấn mạnh như thế nào? Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi cho con cái nhà mới, Chúa ơi cho con cái business của con, cái công ăn việc làm của con nó được nhiều tiền khách vô thiệt là nhiều, để tiền nhiều chừng nào. Thưa quý ông bà chị, đó là những cái cầu lời cầu nguyện, không có gì sai cả. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện với cái tinh thần đó mà thôi, chúng ta chấm dứt ngay chỗ đó mà thôi, mà chúng ta không cầu nguyện là Chúa ơi, Chúa cho có cái business của con thiệt là tốt, để chi? Để con có thể chia sẻ cái số tiền đó với những người cái may mắn hơn chúng con. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện Chúa ban phước cho con, Chúa ban phước cho con, Chúa ban phước cho con, mà không nhìn xung quanh làm thế nào để con có thể chia sẻ ơn phước của Chúa cho những người khác, chúng ta đánh mất cái giá trị, cái ý nghĩa ơn phước Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Chúa nói với Abraham như thế nào? Đó là cái câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Thì Chúa dùng Abraham, một người rất là đặc biệt. Chúa nói với ổng như thế nào trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 2. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta ban phước cho ngươi để chi? Để chi? Để ngươi chia sẻ cái ơn phước đó đến với những người khác. Đó là mục đích của Chúa cho cuộc đời của chúng ta khi Chúa ban phước cho chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa ban phước cho chúng ta mà chúng ta cứ giữ bo cái những cái ơn phước, số những tiền bạc của cải đó, làm sao để cho cái ngân hàng của mình, cái tiền trong ngân hàng càng ngày nó càng lên, để mình cảm thấy ngon lành, cảm thấy yên thân trong cái lúc mình về hưu mà mình không có mục đích để chia sẻ những điều đó với những người khác. Cẩn thận, nó chặt cái mục đích mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của mình. Cho nên cái lời cầu xin mà Chúa rất là vui, một lời cầu xin mà gọi là tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta là gì? Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho con để con có thể dùng số tiền đó chia sẻ đây với những người khác. Lạy Chúa, cho con học thiệt là giỏi để con dùng cái kiến thức đó con chia sẻ ơn phước của Chúa cho những người khác. Lạy Chúa, Chúa cho con những điều tốt đẹp để chi cuộc đời của con là cuộc đời phước hạnh đây với những người khác. Câu số 11, Chúa nói sau khi họ thấy những điều kỳ diệu Chúa làm, rồi họ nói sao? Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thải mà theo Chúa. Tôi đọc tới đây tôi thấy cái kiểu này tôi không thích rồi. Thấy không thích chút nào hết. Bởi vì sao? Chúa biết hơn tất cả những gì mình biết. Chúa biết cá ở đâu, đánh cá lúc nào và đánh cá như thế nào. Như vậy thì mình đang có một cái công ty, thôi mời Chúa vào cái công ty của mình, phải không? Chúa muốn bao nhiêu khẩu phần ở trong công ty của con sẵn sàng chia sẻ với Chúa, phải không? Rồi con cứ tiếp tục cuộc đời của con. Chúa không cần phải làm gì hết. Mỗi buổi sáng Chúa vào đây, Chúa chỉ cho con biết cá ở đâu là được rồi. Phải không? Có nhiều người họ nhận ơn phước của Chúa kiểu đó đó. Chúa phải làm gì cho con? Nhận được nhiều ơn phước Chúa rồi, có những lúc từ bye bye Chúa luôn, đường ai nấy đi. Rồi khi nào thiếu một cái chạy tới Chúa ban phước cho con nữa. Nói một cách khác, Chúa giống như là một ông thần hộ mạng vậy thôi. Chúa phải làm gì Chúa? Đó, Chúa chỉ cho con cái cách để con làm ra được nhiều tiền. Chỉ có thế thôi. Ở đây họ có phải như vậy không, thưa quý ông bà anh chị? Cá nhiều đến nỗi lưới đứt. Thuyền chở cá đến nỗi muốn chìm. Đã quá, Chúa làm việc cho con. Nào, cái lý do mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta để chúng ta ở dưới quyền cai trị của Chúa. Ở đây nói như thế nào? Họ bỏ hết thảy mà theo Chúa. Không phải là Chúa theo con đi đâu Chúa theo con, rồi Chúa làm gì cho con. No. Con phải làm gì cho Chúa? Con phải theo Chúa. Ở đây họ thấy tuyệt vời quá. Họ như thế nào? Họ cứ đếm cá miết, phải không? Cá nhiều quá, cá nhiều quá, cá bự quá, đã quá, phải không? No. Họ không có impress, họ không có thỏa lòng với những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ chỉ thỏa lòng và họ chỉ mong muốn được theo Chúa là đấng ban cho mọi sự mà thôi. Thường thường mình theo Chúa là gì? Chỉ mong được những ơn phước mà thôi. Rồi tối ngày mình cứ đếm. Những cái ơn phước đó. Còn theo Chúa, who cares? Chúa cho con học hành được giỏi giang, ngon lành rồi. Chẳng thấy mặt ở trong nhà thờ gì nữa cả. Không có hầu việc Chúa gì hết. Đó có phải là mục đích Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta không? No. Ở đây chúng ta thấy khi Chúa ban phước trên Simon và các đồng đội, đồng lao của họ, thì họ gì? Họ bỏ tất cả, họ theo Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là những ơn phước của Chúa trên cuộc đời của chúng ta có làm cho chúng ta yêu Chúa nhiều hơn không? Có hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ hơn không? Hay là mình nhận ơn phước của Chúa rồi, tối ngày cứ đếm cá, tối ngày cứ đếm tiền, Coi thử tiền trong nhà băng của mình có càng ngày cứ càng lên không? Chẳng đếm xỉa gì tới công việc Chúa cả. Không nghĩ gì tới sự hầu việc Chúa cả. Tôi chấm dứt ở đây với một câu hỏi. Tôi thấy, còn mấy cô cá đó sao? Họ bỏ tất cả rồi. Họ thầy Chúa mấy cô cá đó sao? Thấy cũng vô lý phải không? Kinh Thánh nói là họ sau khi họ nhận được những ân phước của Chúa tuyệt vời vô cùng, họ bỏ họ theo Chúa hết. Họ bỏ tất cả họ theo Chúa. Không lẽ Chúa ban phước cho họ thiệt là nhiều rồi họ phải bỏ hết những cái ân phước đó phải không? Không phải. Chúng ta biết những người làm cá, phải không? Họ làm cá xong rồi thì họ lấy cá họ làm gì? Họ bán, họ lấy tiền. Ngay cả các môn đồ của Chúa chúng ta biết là họ có một gì? Bọc tiền họ đem theo. Simon có gia đình. Và thậm chí ông, cái người mẹ vợ của ông ở chung với ông nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy là những người đánh cá, họ đánh được cá, họ bán cá, họ để cá lại, họ lấy tiền họ theo họ. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa cho Simon được nhiều cá như vậy. Để chi? Ông bán cái cá đó. Ông giúp đỡ gia đình của ông. Và gì? Hơn thế nữa, ông hầu việc Chúa nhiều hơn. Câu hỏi được đặt ra ở đây là gì? Chúa ban phước nhiều trên cuộc đời của tôi. Nhưng mà tôi có hầu việc Chúa nhiều hơn không? Chúa ban phước nhiều trên cuộc đời của tôi, không phải để rồi tôi bỏ bê gia đình của tôi rồi cho tôi chỉ theo Chúa mà thôi, không phải. Chúa ban phước nhiều cho tôi để tôi giúp đỡ người tha nhân và đồng thời tôi hầu việc Chúa nhiều hơn. Chúa ban phước nhiều trên cuộc đời của chúng ta để chi? Để không phải rồi chúng ta không còn thì giờ để đến thờ phượng Chúa nữa, bận quá phải mở tiệm ngày Chủ nhật vân vân. Không phải, Chúa ban phước nhiều cho chúng ta để chúng ta có nhiều thời gian hầu việc Chúa nhiều hơn. Chúng ta có nhiều thời gian học lời Chúa nhiều hơn để chi? Biết được lẽ thật của Chúa áp dụng trong đời sống của mình để rồi mình được nhiều ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình nữa. Chúa ban phước nhiều cho mình để chi? Để rồi mình không có thời gian để cầu nguyện, phải không? Không, Chúa ban phước nhiều cho mình để rồi mình có nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, để mình kinh nghiệm được cái quyền năng của sự cầu nguyện của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa ban phước cho mình để mình theo Chúa, mạnh mẽ trong Chúa nhiều hơn, hầu việc Chúa. Cho nên nói tóm lại, Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta, để qua những ơn phước đó, chúng ta nhận thức được một điều, điều tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta là phải vâng lời Chúa, bởi vì Chúa biết tất cả. Thứ hai, Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta để chúng ta nhận thức được rằng mình là người có tội vô cùng, mà bởi sự thương xót của Chúa, do mình không đáng để được ân phước nào cả, nhưng mà Chúa vẫn ban phước trên cuộc đời của mình. Và Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta để chi? Để mình chia sẻ những ơn phước đó cho những người xung quanh, họ cùng hưởng. Amen. Tạ ơn Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.